Thiền sư Bổn Tiên ở chùa Đoan Lộc. Sư họ Trịnh quê ở Diễn Gia, lúc bé xuất gia tại viện Tập Cánh, thọ giới nơi chùa Quốc Thanh ở Thiên Thai. Sư đến tham vấn quốc sư Đức Thiều, quốc sư đem câu chẳng phải gió quyến động mà tâm nhân giả động. Sư liền ngộ giải. Sư trụ ở chùa Đoan Lộc, chân chẳng dạo thành ấp, tay chẳng nhận tiền bạc, chẳng sống mền nệm, không mặc tơ lụa, mỗi ngày ăn một bữa, ngồi thiền suốt ngày trọn ba chục năm, không thay đổi ý chí. Bao nhiêu đó mà chú thấy học theo được không? Nghĩa là chân chẳng dạo thành ốc, tay chẳng nhận tiền bạc, chẳng sống mền nệm, không mặc tơ lụa, mỗi ngày ăn một bữa, ngồi thiền suốt ngày mà 30 năm không thay đổi ý chí. Mấy chú học được nhiều, ít bữa mà không đi thấy ngứa chân, thấy không? Vài lý do này lý do nọ đang kiếm cớ đi. Cái đó là cái mà nó rất là không hợp đạo lý. Nhiều khi tôi hay quạo, xin đi tôi hay cự nơi thông giáo thì dễ dàng hơn, cứ ký tên bệnh này bệnh nọ cho đi. Bởi vì tôi muốn cho mấy huynh đệ tập có cái gan dạ dám chết sống để mà tu hành. Nếu mình yếu như vậy, dở như vậy thì ngày mai lớn lên làm mẫu mực người ta sao được. Cho nên ráng mỗi người lập chí cho mạnh, học người xưa dù mình theo không nổi trọn vẹn, ít ra mình cũng học được đôi ba phần, phải không? Chứ không có nên mà chỉ làm theo cái sở thích của mình. Sư dạy chúng ta lúc mới gặp Thiên Thai vừa nghe câu nói liền tiến được, tức là câu mà hướng động phan động, phan động gió động đó. Nhưng khoảng một ngàn ngày, tức là 3 năm, trong 4 quay nghi in tuồn có vật ngại nên ngực như đồng ở chung với kẻ thù. 1000 ngày về sau, một hôm vật ngại bỗng tan, trong không còn ở chung với kẻ thù, liền đó an vui chợt nhận ra lỗi trước. À, như vậy thì hiểu rồi mà vẫn còn bị chướng, tới 3 năm mới tan. Sư liền thuật 3 bài kệ. 1. Chẳng phải gió phương động mà tâm nhân giả động, phi phong phan động, di tâm động, tự cổ tương truyền trịch chi kim, kim hậu thủy văn đồ dục hiểu, tổ sư chân thật hảo tri âm. Dịch: gió phan chẳng động, riêng tâm động, truyền nói từ xưa nhẫn đến nay, về sau mây nước dù muốn biết, tổ sư chân thật bản tri âm. Nghĩa là lời nói của tổ là nói thật chứ không có phải là lời nói dương hoa. Thấy sắc liền thấy tâm, nhược thị kiến sắc tiện kiến tâm, nhân lai vấn trước phương nan đáp, nhược cầu đạo lý thuyết đa ban, cô phụ bình sanh ta tam nạp sự. Dịch: nếu là thấy sắc liền thấy tâm, người sang hỏi đến Phật thật khó đáp, muốn cầu đạo lý nói nhiều điều, thủ phàm ba việc người tăng sĩ. Đối với chú, ba việc người tăng sĩ là ba việc gì? Gọi là tam thường bất túc. Bây giờ một là cái gì? Ăn. Hai là cái gì? Ba là cái gì? Ba cái đều bất túc, bữa nay túc không? Như vậy thì nó là phủ phàng ba việc người tăng sĩ rồi. Cho nên người tăng sĩ phải ý thức được cái bổn phận chính của mình. Vì sự tu hành cho nên ăn vừa phải chứ không có quá. Vì sự tu hành cho nên mặc nó đơn giản cho ấm thôi. Vì sự tu hành cho nên 3 giờ phải thức chứ không có ngủ thêm nữa, phải không? Mấy chú còn có thêm không? Còn có khi thì mỏi cái nói bữa nay mệt quá, cái xả ì nằm thêm, phải không? Ngồi cho có lệ rồi cái xả ì ra, cái đó là cái ăn gian. Ăn gian với tôi được chứ ăn gian với Phật đâu có được, phải không? Bởi vậy cho nên đừng có cái tâm giải đãi, phải ráng. Bổn phận tăng sĩ làm như vậy, 3 việc đó là 3 việc thường, không thể nào mà sai sót. 3 là rõ chính mình, khoáng đại kiếp lai chỉ như thị. Như thị đồng thiên diệt đồng địa, đồng địa đồng thiên tác ma hình, tác ma hình hề vô bất thị. Dịch: nhiều kiếp đến nay chỉ như thế, như thế đồng trời cũng đồng đất, đồng đất đồng trời tạo hình gì, tạo hình gì rồi thải đều phải. nghĩa là cái chính mình đó nó trùm khắp, đồng với trời, đồng với đất, không có cái gì khác hơn mình, cũng không có gì ngoài mình. Xin dạy chúng cả thải các ngươi là thấy trúc lâm lan nhã, núi nước viện xá người chúng chăng? Nếu nói thấy thì ngoài tâm có pháp, nếu nói chẳng thấy mà hiện tại trúc lâm lan nhã, núi nước viện xá người chúng rõ ràng, lại hỏi lời dạy thế ấy chăng? Nếu hội thì lanh lợi chẳng ngại, vô sự chớ đứng lâu. Thì cái đây là cái hình ảnh của ngài Pháp Nhãn, phải không? Thì khi mà ngài nói là ngoài không có pháp, ngoài tâm không có pháp. Sư dạy chúng trong Thiên Thai giáo nói ba cửa Văn Thù, Quan Âm, Phổ Hiền. Cửa Văn Thù là tất cả sát, cửa Quan Âm là tất cả thinh, cửa Phổ Hiền là chẳng dời bước. Còn ta nói cửa Văn Thù chẳng phải tất cả sắc, cửa Quan Âm chẳng phải tất cả thinh, cửa Phổ Hiền là cái gì? Chớ bảo là khác với Thiên Tha giáo nói vô sự hãy lui. Thì mấy chú nghe thì có khác không? Bên kia nói tất cả sắc là cửa Văn Thù, tất cả thinh là cửa Quan Âm, phải không? Nhưng mà đây thì ngài nói không phải, tất cả sắc không phải cửa Văn Thù, tất cả thinh không phải cửa Quan Âm. Như vậy thì ngài nói có khác không? Ví dụ như giờ nói thấy sắc là thấy tâm, như vậy tâm nó ở ngoài này, phải không? Phải không? Như tôi thường ví dụ, tôi nói rằng con mắt mình nó bệnh, nó không thấy. Bây giờ mình nhỏ thuốc cái nó hết bệnh, may nó tan ra, cái mình nhìn thấy cảnh. Khi mình nhìn thấy cảnh đó thì mình biết con mắt mình nó mạnh, phải không? Như vậy biết con mắt mình mạnh là biết tại cái này hay là tại cái này? Như vậy thì cái biết mạnh nó là ở trong này chứ không ngoài này đâu, phải không? Nhưng mà nhân cái này mà biết cái này đó. Nếu mà nó tâm mình ở ngoài này thì cạch thuốc đó. Đó, bởi vậy cho nên nói rằng cửa Văn Thù là tất cả sắc, nhân tất cả sắc mà mình nhận ra mình có cái hay thấy. Cửa Quan Âm là tất cả thinh, nhân tất cả thinh mà mình nhận ra mình có hay nghe. Nhận cái hay nghe đâu phải trong tất cả thinh, phải không? Nhưng mà nhân thinh mà nhận ra được cái nghe, chứ cái nghe đâu phải là thinh, phải không? Đó, như vậy thì mới nghe thì nói như ngài nói khác, mà sự thật đó là nói cho đến nơi để mình thấy rõ cái yếu chỉ. Sư dạy chúng, tất cả các ngươi trong ban đêm ngủ mê chẳng biết tất cả, đã chẳng biết tất cả, thử hỏi khi ấy các ngươi có tánh xưa nay chăng? Nếu nói khi ấy có tánh xưa nay mà khi ấy lại chẳng biết tất cả, cùng chết không khác. Nếu nói khi ấy không có tánh xưa nay mà chợt thức giấc liền biết xưa nay, biết như xưa, lại hỏi chăng? Chẳng biết tất cả cùng chết không khác, ngủ mê chợt thức giấc liền biết như xưa. Những khi như thế là cái gì? Nếu chẳng hỏi, mỗi người tự thể cứu lấy vô. Cái này là một vấn đề mà lâu nay có nhiều người cũng đâm ra hoang mang. Nói rằng khi mà mình ngủ mê, khi ngủ mê thì nó ngủ mê như chết, phải không? Như chết mà đã như chết thì đâu có cái biết cái gì. Thì như vậy khi ngủ mê như chết đó, có cái tánh xưa nay hay không có, tức là có cái tánh giác sẵn hay là không có. Nếu có tại sao nó như chết, còn nếu không có là tại sao mà đánh kiểm beng beng nó giật mình thức dậy, có hay không có. Như vậy để thấy rằng khi ngủ mê chẳng qua là sáu căn đóng biết, thành là cái biết nó có mà nó yếu, nó nhẹ. Khi mình thức ấy, thì sáu căn nó mở cho nên nó rõ nó. Vì vậy cho nên khi ngủ mê thì phải làm cái gì mạnh thì mới hay, phải không? Còn khi mình thức thì nói ở đâu mình cũng nghe được. Do đó cho nên hai cái mê, trong lúc ngủ mê và trong lúc thức, tánh xưa nay không dám lúc nào, phải không? Nó rõ như vậy. Đi hiểu nguyên phục, mỗi người tự thể cứu lấy, vô sự chớ đứng lâu. À, thì cái này là một vấn đề mà lâu nay có nhiều người cũng đâm ra hoang mang. Nói rằng khi mà mình ngủ mê, khi ngủ mê thì nó ngủ mê như chết, phải không? Như chết mà đã như chết thì đâu có cái biết cái gì. Thì như vậy khi ngủ mê như chết đó, có cái tánh xưa nay hay không có, tức là có cái tánh giác sẵn hay là không có. Nếu có tại sao nó như chết, còn nếu không có thì tại sao mà đánh kiểm beng beng nó giật mình thức dậy, có hay không có. Như vậy để thấy rằng khi ngủ mê chẳng qua là sáu căn đóng biết, thành là cái biết nó có mà nó yếu, nó nhẹ. Khi
khi mình thích ấy, thì sáu căn nó mở, cho nên nó rõ. Đó. Vì vậy cho nên khi ngủ mê thì phải làm cái gì mạnh thì mới hay, phải không? Còn khi mình thức thì nói ở đâu mình cũng nghe được. Do đó cho nên hai cái mê trong lúc ngủ mê và trong lúc thức, tánh xưa nay không dám lúc nào, phải không? Nó rõ như vậy. Như hiệu nguyên phù năm đầu tháng 2 bất chợt sư bảo đệ tử lớn như trú nên xây tháp cho ta, rằm tháng 8 ta sẽ tịch. Như trú văn mạng xây vừa xong xuôi, khi ấy dân chúng quan liêu theo gần đưa nhau đến chiêm ngưỡng, đứng ngày rằm vẫn tham vấn như thường. Đến giờ ngọ sư ngồi yên ở phương trượng, tay kiết bảo ấn lại bảo như trú: người xưa nói cởi đầu cọp nắm đuôi cọp, việc ở khoảng giữa lại thế nào? Như trú đáp: cũng chỉ là như trú. Sư bảo: ngươi hỏi lại ta. Như trú hỏi: cởi đầu cọp nắm đuôi cọp, việc khoảng giữa hòa thượng nói thế nào? Sư đáp: ta cũng nói chẳng ra. Nói xong sư an nhiên mở nhỏ một con mắt xem rồi tịch. Sư thọ 67 tuổi, sắp 42 tuổi hạ. Sư có trước tác Trúc Lâm tập 10 quyển, hơn 1000 bài thi ca từ. Thôi nghĩ nguyện chỉ thử tâm.